Chúng ta có ba vấn đề chia sẻ trong cái bài học này. Vấn đề thứ nhất, chúng ta bàn về tánh đạo nghiêm thân tam thường bất túc. Và vấn đề thứ hai, chúng ta đi vô đó là nhân đa ư thử đa mị bất hưu, tức là nhiều người tham đắm. Và vấn đề thứ ba mình bàn với nhau đó là vấn đề người sao tham học dạy bảo sai lầm. Đó là ba vấn đề mình bàn trong cái bài này. Vấn đề đầu nó gồm cả bốn câu này. Mình vừa giải thích với các vị là nghiêm thân đó, muốn tiến đạo, muốn sửa mình, muốn tu cho giỏi, muốn lập hạnh đoan nghiêm, thì thường thường đối với ăn mặc và ngủ mình phải coi nó rất là nhẹ. Coi nó rất là nhẹ không có nghĩa là mình không biết chăm sóc thân, không biết ngủ nghe đầy đủ. Hồi xưa đệ tử Đức Thế Tôn đương thời có ngài A Na Luật. Ông có một cái bệnh là ông ngồi thiền ông ngủ gà ngủ gật. Đức Thế Tôn quở rất là nặng. Nó là ông không có chịu tinh tấn tu tập, ham ngủ giống như loài ốc, loài sò, quanh năm chìm ngập trong mê mờ trong giấc ngủ. Và ngài A Na Luật, ngài nghe Đức Thế Tôn quở nặng lời, ngài rất là hổ thẹn, cho nên ngài phát nguyện là bắt đầu từ hôm nay chống con mắt lên không có ngủ. Đệ tử Đức Phật ngày xưa nhiều ông cũng gan góc lắm rồi, cũng rất là cứng đầu chứ không phải dễ dãi đâu. Là nói như thế để chia sẻ cùng đại chúng là các vị mai mốt mà lớn có đệ tử gặp mấy tên cứng đầu nên biết là mình có đệ tử tốt chứ không phải là cứng đầu là đệ tử xấu. Thường thường dân cứng đầu khó dạy, dân đó mới làm được nhiều Phật sự trong tương lai. Hai cái anh cứng đầu nhất đệ tử Đức Thế Tôn ngày xưa, một là ngài Xá Lợi Phất, cũng là cứng đầu Thứ hai ngài A Na Luật, và rất nhiều chứ không phải một ông. Xá Lợi Phất thì có cái chuyện một lần đó, Đức Thế Tôn quở là ông khất thực và ông thọ thực phi pháp. Ông móc cổ cho ói hết thức ăn ra rồi ông phát nguyện là từ đây về sau nhất định là không có cái tình trạng thọ thực như thế này nữa. Và nhiều kiếp Xá Lợi Phất đã từng làm như thế, tức là Đức Thế Tôn quở một lời thôi là ông phát nguyện là ông làm cái việc đó, có khi nhiều kiếp trải qua không quên. Ông móc cho thức ăn ói ra là phát nguyện từ đây về sau là không thọ thực những cái gia đình thí chủ như vậy cúng dường nữa. Đó là điều thứ nhất, đây ngài Xá Lợi Phất. Còn mình trở lại vấn đề ngài A Na Luật, cái ông cứng đầu đó thế này, ông phát nguyện là bắt đầu từ hôm nay con không có thèm nhắm mắt ngủ nữa, thức tu thôi. Và con mắt của mình á, mà thức như thế thì chắc chắn là nó không có chịu nổi. Và một hôm tăng chúng lại mách Đức Thế Tôn, nói ngài A Na Luật bữa nay mắt đỏ kè sưng dù lên rồi. Đức Thế Tôn lại nói, này A Na Luật à, con mắt của ông nó cũng cần thức ăn giống như thân thể của ông vậy. Ngủ là một loại thức ăn cho nó, không ngủ thì không mắt nào chịu đựng nổi hết. Cái ông nói, giờ bạch Đức Thế Tôn, con phát nguyện không có ngủ nữa, bắt đầu từ ngày Đức Thế Tôn rầy cho tới nay con chống con mắt lên không ngủ. Thế Tôn nói thế này thì nó bệnh, nó đuôi mắt á. Ông nói, giờ đuôi thì đuôi chứ con hứa với lòng là con không có nhắm mắt nữa, mà đuôi thiệt. Và con mắt ông hư luôn, bệnh luôn. Rồi sau đó thì Đức Thế Tôn dạy cho ông cái pháp gọi là nhạo kiến chiếu minh kim căn tam muội. Mắt nó đuôi nhưng mà ông dùng năng lực thiền quán cho nên nhắm mắt, nhưng mà cái nhìn của ông rất sáng. Rồi sau này ông nổi tiếng là một vị La Hán có thần thông, có thiên nhãn tuyệt vời nhất, nhìn xuyên suốt mấy dải ngân hà luôn. Đó là ngài A Na Luật. Và chia sẻ như thế để thưa cùng đại chúng là ăn mặc và ngủ chúng ta nên giảm bớt là như vậy. Đối với Đức Thế Tôn, pháp chế của ngài dạy là thường người tu chúng ta đối với cái ăn cái mặc hãy giữ gìn, đừng để cho nó thặng dư. Và thông thường ăn nhiều thì cơ thể mình nó mỏi mệt, rất là khó tu. Ăn vừa phải, trong nhà thiền có dạy là ví dụ ăn 10 phần mình đã ăn 7 mà thôi, chừa 3 phần trống. 3 cái phần trống này nó làm cho cơ thể mình hoạt động rất là dễ, rất là nhẹ. Và sau đó chừng 1 tiếng đồng hồ thì cơ thể mình nó rất là nhẹ rồi. Và thông thường mình để ý thế này, cơ thể mình mà không ăn á, nó rất là tỉnh, nhưng mà ăn cho rồi thì tự nhiên nó bị uể oải à. Tại sao? Cái nguyên tắc là khi thức ăn vô thì máu nó phải tập trung về để nó vận chuyển thức ăn, cho nên máu nó không có nuôi lên đây được, và cái thần kinh não mình nó bị mờ đi, cái sự tỉnh sáng mình nó không có dễ tập trung được, cái năng lực trí tuệ mình nó yếu đi. Và khi anh ăn xong rồi mà anh không biết nghỉ ngơi, không biết thư giãn, anh vận động cái thần kinh để làm việc liền á, hoặc thiền tọa liền á, thì ít lâu sau cơ thể anh bao tử bị bệnh ra. Và không hề có người nào bệnh bao tử mà không vì lo lắng sầu tư mà bị bệnh cả. Bao tử nó rất là kỵ đến cái chuyện suy nghĩ, cho nên mình ăn rồi tốt nhất là mình phải thư giãn, nghỉ ngơi, thiền hành nhẹ nhẹ. Đó là cái cách mà Đức Thế Tôn dạy chư tỳ kheo chăm sóc sức khỏe mình đó. Thiền hành nó là một phương pháp, không phải mới bây giờ mà ngày xưa đã có rồi. Phạn thực kinh hành đó, cái từ đó rất là quen trong giới người tu chúng ta. Cho nên các vị thấy là thường thường các cái già lam ăn rồi họ kinh hành, nhưng mà kinh hành như thế thì nó không có đúng pháp. Tại vì mình kinh hành, mình niệm Phật, nó hao thần tổn khí. Mà kinh hành theo Đức Phật ngày xưa là ăn xong rồi thì các vị tỳ kheo thầm lặng đi kinh hành bên ven rừng, bên ven suối, trong rừng vắng, quanh hương thất và trong già lam, thầm lặng một mình đi từng bước chậm rãi như vậy, và ngồi nghỉ ngơi thư giãn. Đó là cái cách mà người xưa họ dạy để chúng ta thực tập. Và nên nhớ là mình mà ăn quá no thì nó làm tổn thương tỳ và vị, cho nên ăn vừa phải. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa, thức ăn của người tu chúng ta nên ăn những thứ tươi, thứ sống và rất là đạm bạc. Các vị đừng nên chiên xào nhiều quá. Ví dụ như ai cũng biết là dầu của chúng ta mà nó sôi lên nó biến chất ngay à, nó sinh độc tố. Cho nên Mỹ họ ăn thức ăn nó lành hơn mình rất là nhiều. Lành là sao? Ô liu á, họ chế dầu sống họ ăn à. À, còn mình thì mình cứ bắt cho sôi, mình khử gừng, khử bô rô đó cho nó thơm, nhưng mà nó biến chất rất là độc. Cho nên cái cách nuôi dưỡng mình tốt nhất là mình ăn theo thức ăn thực phẩm của Mỹ á, nó lành hơn Việt Nam nhiều. Mì gói rất là độc chứ nó không phải tốt lành gì, mà mình thích ăn mì gói hơn là ăn ốc miêu. À, trong khi đó cái thứ đó nó lại tốt hơn. Và gạo lứt nó tốt hơn gạo trắng rất là nhiều, nhưng mà ta có thói quen, ta ăn ta thích gạo trắng thôi. Cho nên các vị phải chăm sóc sức khỏe của chính mình. Thứ nhất là ăn đừng quá no. Thứ hai, hãy ăn những thức ăn rất là lành. Mình phải nghiên cứu về cách nấu nướng, và nhất là về thực dưỡng rất là quan trọng. Người ta có một cái quy định là hình hài này nó bệnh á, nó có hai nguyên do làm cho bệnh thôi, chứ thường cơ thể con người ta rất khỏe, không thể bệnh được. Nguyên do thứ nhất là do anh ăn uống sai lầm mà bệnh. Cái nguyên do thứ hai là anh không khéo điều phục tâm thức, không khéo tu tập từ bên trong cho nên nó bệnh thôi à. Mà cái vấn đề ý thức của mình làm chủ hình hài rất là quan trọng. Ví dụ như cơ thể mình nó từng tế bào nó đều có tuệ giác cả, nó nghe lời mình. Ví dụ như mình nghĩ mình là người không có bệnh, mình dùng cái cách đó giống như người ta tự kỷ ám thị vậy đó. Mình nói với cơ thể mình đó là ta không thể bệnh được, cơ thể này phải khỏe mạnh thôi. Cái điều đó nó được lặp lại trong tâm thức mình nhiều lần thì cái khả năng sức sống của mình nó vươn lên rất là mạnh, mình có thể đi ngang qua những cái cơn bệnh rất là dễ. Và điều này rất nhiều người ta làm có hiệu quả. Còn ai mà không có hiểu cái nguyên tắc này thì thứ nhất là tâm thức mình nó bị chùng xuống đó, nó suy yếu á, cho nên mình cứ cảm thấy cơ thể mình nó yếu là dần dần cái nó theo cái đà đó. Tất nhiên là những người lớn tuổi nó theo cái chu kỳ của sức khỏe nó xuống thì không nói, nhưng mà nếu người trẻ mà mình cứ ấp ủ trong tâm thức mình là mình sức khỏe mình rất là suy yếu, thế thì coi chừng nó suy yếu thiệt. Cho nên các vị phải tự nói với lòng mình, tự nhắn nhủ với tế bào mình là nó phải khỏe mạnh thôi. Là nó khỏe mạnh. Tôi kể cho các vị nghe về cái chuyện bệnh của tôi rồi chứ hả? Năm đó ở Việt Nam á, tôi bị bệnh sỏi thận rất là nặng. Và cái bệnh này cũng do tự mình làm nên nữa. Cái gì nó thái quá thì nó gây bệnh trạng cho cơ thể à. Lúc đó không biết ai đồn nói là chè xanh nó có khả năng rất tuyệt vời, là nó trị liệu được, nó đề kháng được cái tế bào ung thư. Và vườn chùa của mình thì chè xanh thiếu gì, cho nên mỗi khuya thức giấc á, mình chế một ly chè xanh rất là đậm, chát cả cổ à, uống một ly đậm đặc như thế này, cái tọa thiền. Dĩ nhiên là nó tốt, nhưng mà nó vừa phải thì nó tốt, mà nó thái quá thì nó không tốt bao giờ. Canxi ở trong trà nó rất là nhiều, và mình uống đậm như thế thì cái khả năng nước cơ thể mình buổi sáng đâu có đủ để lọc, cho nên nó tồn tại trong thận của mình, nó kết tinh thành sỏi. Và mình cứ uống như thế đâu khoảng chừng nửa năm, cái tới chừng một hôm nó phát bệnh, nó đau hoàng hoại, đi siêu âm thì biết là có một viên sỏi nó 24 ly rồi. Và lúc phát giác ra thì khốn đốn vô cùng, là về Sài Gòn trị một lúc lâu. Và mấy cô chú nó cũng rất là sợ, nó thấy da vàng như nghệ mà sức khỏe tiều tụy vô cùng đi. Cái nó đưa tới bác sĩ và hẹn ngày để mổ thận đàng hoàng, này mổ lấy ra thôi chứ uống thuốc nó không tan được. Và ký giấy đàng hoàng, hẹn hôm sau là mấy chú nó đưa đi vô bệnh viện chờ đẩy mổ đó. Về nhà cái đứa em nó tới nó thăm, nó cười, nó nói thầy à, cơ thể đang nguyên vẹn đàng hoàng, tự nhiên cái đưa để cho người ta thò dao, người ta rạch mấy đường, ta mổ thận ra làm hai, rất là vô duyên. Cái mình nghe nói nó, ồ, nó nói có lý, tự nhiên sao mà để dao ta mổ mình hai mà nó ra nó không lành lặn vậy, uổng vậy, thôi không đi. Và rồi mình không đi phẫu thuật, ở nhà không biết mình uống cái thứ gì, cũng cầm chừng chơi như thế thôi. Và lúc đó thì không quan tâm nữa, bệnh thì cứ bệnh. Rồi đùng một cái mình đi qua Mỹ một vòng, 2001 mình đi. Cái mình trở về 2002 mình lại đi một vòng nữa. Và qua bên này thì cũng chẳng buồn đi siêu âm, chẳng buồn đi bác sĩ. Lâu lâu đệ tử nó gọi, thưa thầy bệnh thầy đang sao? Tao đâu có biết, hỏi cho sao vậy? Nó thầy đâu có đi bác sĩ gì đâu. Và tới năm nay, và người ta hỏi cho tại sao, mình cười nói giờ tôi sống hòa bình với nó, là tôi không thấy có cái gì quấy phá nữa, nó yên luôn tới năm nay. Và các vị thử nghĩ là người ta một viên sỏi bé nhỏ thế này thì họ nó hoàn ngoại không đốn rồi, mà mình nó 24 ly, tức là 2/4 rồi đó. Yeah. Thì nó to chứ, nó nằm ở dưới đáy thận á, và nó nằm yên như thế rồi bây giờ dĩ nhiên nó tan nó mất hay sao, chẳng thấy bóng dáng gì. Và từ cái điều đó mình chia sẻ để thưa cùng các vị là cái gì nó thái quá đều bệnh cả. Mình đừng có nghe người ta nói thuốc này hay, ăn cái này tốt, và mình ăn thuần một thứ thì tai họa vô cùng. Cái thuốc đông y nó kỵ độc vị, tức là uống một vị duy nhất nó cực kỳ nguy hiểm. Thường thường một thang thuốc nó chia làm quân thần tá sứ, tức là nó nói cái này vua nè, cái này quan nè, cái này điều tỳ vị nè, cái này điều tâm là điều phế, nó chung quy nó trị cho ngũ tạng lục phủ. Và từ cái lĩnh vực đông y mình quy chiếu về thức ăn cũng vậy đó, mình đừng bao giờ dùng thuần một vị, mình nên ăn đủ mọi thứ hết. Tại vì sao? Cơ thể mình nó có cái khả năng đề kháng rất là tốt, thứ này ăn mình bị dị ứng thì nó làm phát sinh trong cơ thể mình một loại kháng tố, nó có thể đề kháng được cái loại kia. Sở dĩ cơ thể của người Việt á mà kháng tố mạnh hơn là do vì thức ăn của họ, thức ăn của họ nó không có vô trùng giống như thức ăn Mỹ. Chúng ta sinh sống trên đất nước này lâu quá rồi, ta về Việt Nam cái ta uống thứ gì vô, ta ăn thứ gì vô nó cũng bị dị ứng là vậy đó. Cơ thể mình nó vô trùng, nó đã quen với cái điều kiện môi trường tốt lành rồi, cho nên cái môi trường bên kia không khí thở mình cũng đủ dễ bị bệnh đó. Đó là cái kháng tố mình càng ngày càng yếu là do như vậy. Cho nên ta lưu ý là thức ăn thứ nhất á, là mình đừng ăn cái gì quá nhiều một thứ. Thứ hai là nên ăn một cách vừa phải. Và thứ ba nữa, mình đi vào vấn đề cái bệnh từ miệng vào, cái bệnh do tâm thức của chúng ta sinh khởi nữa. Hãy nhớ là người tu chúng ta, mình phải tôi luyện tâm thức của mình cho rất là khỏe. Rất khỏe là gì? Luôn luôn là mình nhắn với lòng rằng đạo nghiệp chưa thành, tu chưa có thành đạt thì không cho phép mi cả quỳ dọc đường. Mình nhắn với lòng mình như vậy. Nhất định là trong một đời này mình phải giải quyết cho xong cái chuyện tử sinh thôi. Phải thênh thang tới chừng nhắm mắt là phải thở cái khì ra đi rất là nhẹ nhàng, chứ không có cái chuyện quằn quại khổ đau. Phải nhắn lòng mình như vậy. Đó là cái cách mà người tu chúng ta luyện tâm, rèn cho mình có ý chí rất là mạnh như vậy. Đó là điều thứ nhất, các vị phải tự rèn cho mình. Và nhớ là Đức Thế Tôn dạy tam thường bất túc, ta hãy nhớ điều này cho kỹ. Ăn, mặc và ngủ nên cẩn trọng, đừng để thái quá. Thông thường mà mình thử làm điều này thấy cái điều nguy hại nó phát sinh ngay à. Mình thử ngủ dùi ngày này qua ngày nọ qua ngày kia, mình thả lỏng cho mình, chìm vào giấc ngủ chừng 3 ngày, có bị soi gương thấy mặt mày của mình nó thê thảm lắm. Nó tối mờ đi, nó nặng nề, nó rất là tội nghiệp cho đời mình, trí tuệ mình không thể phát triển được. Và thông thường thì cái sự ăn ngủ mà điều độ nó mới có thể làm cho mình tiến đạo được. Ăn ngủ mà nó mất cân bằng không thể tiến đạo được. Mình nhớ như vậy. Không có cái đời sống nào đẹp bằng khéo điều phục ăn, khéo điều phục ngủ, và ăn ngủ một cách có chừng mực. Và nếu mà mình còn sống ở trong chúng thì điều này giữ gìn rất là dễ. Và người xưa không hề có một vị thiền sư nào, một vị thầy giỏi nào mà không có nỗ lực tinh tấn tu hành mà thành công cả. Có một hôm có vài vị sư leo lên núi chơi, thấy ở trên núi cao lạnh mịt mù sương khói vậy, có một cái chòi rất nhỏ vậy, khói ra bum sùm hết. Họ tới họ nhìn quanh, họ thấy là che màn, che những cái tàu lá chuối cắt từng chùm vậy nè, che bít ngoài cửa vậy. Các vị ở nhà quê các vị đều biết là người ta cắt lá chuối khô đó, người ta túm lại một túm vậy nè, người ta rủ xuống này để mùa lạnh để cho mấy con ột nó vô đó nó nằm nó ngủ cho ấm á. Thì họ lên họ bắt gặp ở trên núi cao trong một cái chòi lá vậy, người ta túm lá chuối, người ta treo vòng quanh hết để giữ cho hơi ấm nó đừng có ra, rồi khói trong đó nhảy ra bung sùm vậy. Cái họ mới dạch cái lá chuối đó ra cho họ nhìn coi trong đó là ai. Thì nghe trong đó một tiếng quát, nó cái tai nào mà dám cả gan làm cho khói của ta bay ra vậy. Và cái vị thầy kia nói, dạ thưa, chúng tôi là những người đi lạc đường lên núi, thì trong đó lò mò ra một ông sư gầy còn. Ông nói nè, ta ung khói để cho áo quần ta khô, để cho có chút hơi ấm. Các ông ở đâu mà ngang nhiên dám dạch lá chuối ra để cho khói bay vậy? Thì sau đó họ mới phát giác ra đó là thiền sư Vân Phong Văn Diệt. Và ngài ẩn cư trên núi, ngài tu. Và trên núi vắng, củi thì không có, mùa mưa rất là lạnh cho nên củi nó ướt. Và ngài phải đốt lửa rồi chất củi lên vậy nè, để cho nó hong khô đó. Rồi áo quần thì ướt đẫm cho nên ổng lại hong ở bên ngoài nữa. Và cái hơi than nó đâu có đủ cho nên nó nhờ khói nó ung. Và cuộc đời ngài Vân Phong sau này, ngài tiếp tăng đổi chúng làm nên cái đạo tràng rất là lớn. Đó là một vị. Được kể thêm một vị nữa, đó là ngài, mình không nhớ là ông nói tên ông gì, quên rồi. Có một vị quan nghe vị thiền sư đó rất là nổi danh cho nên ông lò mò tới ông đảnh lễ. Thì người ta chỉ đi quanh co tới cái động kia, thấy ông ở trong cái hang núi á. Vô thấy một bên có đống lửa vậy, ông đang nằm thiêm thiếp ở bên. Cái ngài đảnh lễ, ngài nói và bạch thầy, con nghe thầy nổi tiếng là vị thiền sư lỗi lạc cho nên con đến đảnh lễ để tham học với thầy. Lại cái cụp xuống. Cái ổng lò mò ổng ngồi dậy, ổng mở mắt ra, ổng bư bư trong cái đống tro vậy nè, khều khều tro vậy, ổng móc ra củ khoai bẻ ra ổng ăn. Và do vì đói quá cho nên lật đật ăn cái củ khoai, vì nó nóng cho nên mũi giải nó chảy lòng thòng vậy. Cái vị quan kia thấy rất là thương, thấy rất là tội, nói giờ bạch thầy, xin thầy từ bi, thầy lau mũi giùm con. Ông nói ta tu hành thì giờ đâu ta lau mũi. Đó là những cái chuyện vui, nhưng mà nó nhắc cho chúng ta nhớ là người xưa họ dụng công không phải như mình. Họ rất là miệt mài trong cái công phu tu tập. Nằm thiêm thiếp không có nghĩa là ngủ. Nằm đó để làm gì? Thưa, để thiền quán. Chìm trong cơn thiền quán, nó đổi là không có nhớ là mình đang đói bụng nữa. Rồi tới chuyện người ta tới đảnh lễ giật mình thì cái bụng nó kêu gào đói, cho nên bư bếp lấy củ khoai ăn. Và mũi nó chảy thì chuyện của mũi không cần bận tâm gì cả. Và vị quan kia nhắc, ông nói ta tu hành thì giờ có rảnh đâu mà chùi mũi. Đó là vài điều ở trong thiền sử các vị nghe cho vui, nhưng mà để nhớ một điều là người xưa họ tu tập nghiêm túc hơn chúng ta rất là nhiều. Phải đầu tư hết cái năng lượng của thân và tâm, thế mới có thể phá được cái màn vô minh, chống chọi được với tử sinh. Còn như ta phất phơ ngày tháng trôi qua, thế thì diêm dương tới sổ mũi ta dẫn đi rất là dễ.